À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 83 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh kia là bộ micro và sao cạc thần thánh mà A Tuấn vẫn đang sử dụng để đọc truyện cho các bạn và thỉnh thoảng livestream hát cho các bạn nghe. Bạn nào muốn sở hữu một bộ như vậy có thể liên hệ qua địa chỉ ghi cái dòng chữ đang chạy slide đây để được sở hữu một bộ thần thánh như thế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 83 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 419, Tiên Vương Hậu Kỳ. Hồn thể ẩn chứa nguyên lực khổng lồ, Giang Thế Bạch vốn dĩ đã đạt đến bình cảnh. Một đoạn thời gian trước tu luyện, thực lực đã tiến bộ rất chậm. Thế nhưng sau khi tiêu hóa một đạo hồn thể này, bình cảnh của tiên vương trung kỳ của Giang Thế Bạch lập tức đã nứt vỡ ra không ít. Mười mấy đạo hồn thể xung quanh thấy một màn như vậy, một đám lộ ra thần sắc kinh hãi. Nguyên bản, đám hồn thể thèm muốn thân thể của Giang Thế Bạch lập tức chạy trốn. Nhìn thấy hồn thể ở trong cung điện, Giang Thiếu Bạch mới bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát toàn cảnh. Trung tâm của cung điện vô cùng rộng lớn, ở trên bốn vách tường viết những văn tự xem rất khó hiểu, tựa hồ giống như là văn tự từ thời thượng cổ. Giang Thiếu Bạch phát hiện ở trung tâm của cung điện có một hắc động sâu thăm thẳm, giống như một cái giếng không đáy, hướng về một nơi nào đó không biết. Giang Thế Bạch đi một vòng quanh miệng của cái lỗ động kia, sau đó túm lên một hồn thể để dò hỏi tình huống. Qua lời của hồn thể, Giang Thế Bạch biết hắc động này là thông đến một cái tẩy tủy trì. Chân linh tẩy tủy trì giá trị rất cao, bất quá dường như muốn đi vào đó thì phải trải qua một đoạn gió lốc thời không. Các hồn thể này là qua gió lốc thời không bị vỡ vụn, cho nên bọn chúng không thể tiến vào được. Các tu sĩ lúc trước tiến vào đây là muốn tiến vào bên trong cái khu tẩy tủy trì kia, nên để cho đám hồn thể nhập thể, thế nhưng đều bị gió lốc thời không xoáy nát. Thời điểm Giang Thiếu Bạch tiến vào, chỉ thấy một đám hồn thể chứ không thấy thi thể, chính là vì nguyên nhân này. Tu sĩ lúc trước khẳng định đã hình thần câu diệt ở trong bão lốc thời không trong lỗ đen kia. Giang Thế Bạch cảm giác cổ quái. Đối với những mặc huyết thảo đen xì xì ở bên ngoài, nó không chừng chính là chuẩn bị cho hắn tu luyện thân thể để vượt qua gió lốc thời không trong lỗ đen. Bởi vì muốn đi qua lỗ đen đó, vượt qua gió lốc thời không thì cần phải có thân thể vô cùng cường hãn. Dưới sự trợ giúp của mặc huyết thảo, thể xác của hắn cường độ cương ngạnh đã tăng lên không ít. Giang Thế Bạch đứng ở bên cạnh lỗ đen nhìn thoáng qua. Diệp Đình Vân không yên tâm, muốn kéo Giang Thiếu Bạch lại. Này, cẩn thận một chút. Được rồi, ta biết. Cả tòa cung điện này tựa hồ đều là sắp xếp cho tẩy tùy trì ở bên dưới. Diệp Đình Vân nhướng mày ngoài ý muốn. Trong cung điện ngầm này tuy rằng không có bảo vật gì, nhưng kiến tạo vô cùng rộng, còn vô cùng vững chắc, nghĩ đến cũng không phải là một sớm một chiều xây xong. Chân linh chi thủy là bảo vật vô giá. Nếu như cung điện này chuẩn bị vì chân linh chi thủy cũng có thể dễ hiểu. Giang Thế Bạch liền thả ra linh hồn lực, bắt đầu cảm nhận gió lốc thời không đang cuồn cuộn. Gió lốc thời không vô cùng kịch liệt, Giang Thế Bạch cảm giác dường như là không ổn. Hắn tìm kiếm trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối kim tuyết thiết, sau đó ném xuống, lập tức bị gió lốc thời không xé nát thành bột vụn. Giang Thế Bạch nhìn thấy như vậy, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn bắt đầu cân nhắc tố chất thân thể của mình, nếu như rơi xuống đây phải có đến 9 phần là tử vong. Nếu như vậy là nguy hiểm, cũng còn đỡ hơn một chút, ít nhất là còn một phần sống. Đôi mắt đảo qua một vòng, mấy đạo hồn thể bên kia có chút kiêng kỵ nhìn Giang Thiếu Bạch.
Này, ngươi muốn làm gì?
Giang Thiếu Bạch nở một nụ cười tàn nhẫn. Ai, không có gì, chính là ta đang đói bụng đó, có biết hay không? Giang Thế Bạch nhìn đám hồn thể ở trong đại điện, cảm thấy trong bụng sôi lên ùng ục. Thời điểm mới đi vào hấp thu một đạo hồn thể, hắn đã cảm giác bình cảnh của tiên vương trung kỳ đã vỡ ra không ít. Bình cảnh này một khi vỡ, hắn lại cảm giác cái bụng đói. Ánh mắt xẹt qua đám hồn thể, cân nhắc lại hấp thu thêm mấy hồn thể là hắn có thể tiến vào tiên vương hậu kỳ. Đột phá tiên vương hậu kỳ, cường độ thân thể khẳng định là sẽ tăng vọt. Lúc đó liệu có thể đi qua gió lốc thời không kia hay không? Ánh mắt bắt đầu cân nhắc, có chút kích động. Diệp Đình Vân lúc trước đã tiến giai lên tiên vương hậu kỳ. Giang Thế Bạch nguyên bản cho rằng mình còn phải mất một thời gian dài mới có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của y. Không nghĩ tới đến đây, chỉ cần hắn đem ăn hồn thể ở trong điện này, như vậy đám hồn thể nhìn ra tâm tư của Giang Thiếu Bạch, một đám tràn đầy kiêng kỵ. Có thể giữ hồn thể ở nơi như vậy đều không phải là những hồn thể đơn giản. Trong hồn thể có hơi thở vô cùng phức tạp, hẳn đã từng cắn nuốt qua những linh thể khác. Nào nào, xếp hàng. Được rồi, ta điểm đến ai thì sẽ ăn người đó. Giang Thiếu Bạch chỉ ngón tay. Hành vi của Giang Thiếu Bạch trong mắt của hồn thể làm cho bọn chúng vừa sợ lại vừa giận.
Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết? Tên nhãi ranh cuồng vọng này.
Muốn đi qua gió lốc thời không trong hố đen kia, còn phải giữ được thần hồn bất diệt, kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ. Hồn thể lưu ở bên trong đại điện sinh thời đều có tu vi tiên tôn. Giang Thiếu Bạch chỉ là một tiên vương, đối với đám hồn thể này, Giang Thiếu Bạch chỉ là một tên vãn bối. Gần đây hắn vừa ăn thịt một đạo hồn thể hung hăng, nuốt chửng vào. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn là khắc tinh của đám âm hồn. Trước mặt kỹ năng cắn nuốt võ hồn thì cho công kích linh hồn có lợi hại đến đâu cũng không có tác dụng. Giang Thiếu Bạch liếm môi, liên tục nhốt thêm hai cái hồn thể khác. Đám hồn thể ở đây đều không phải là nhân vật đơn giản. Liên tiếp cắn nuốt ba hồn thể, Giang Thiếu Bạch mơ hồ cảm giác đã lâng lâng giả. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng lưu động. Lập tức bình cảnh liền vỡ vụn.
Người rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì?
Đám hồn thể này vì muốn giữ cho linh hồn bất diệt, bình thường cũng thường xuyên cắn nuốt lẫn nhau, đều là những nhân vật không dễ đối phó. Những tu sĩ tiến vào nơi đây trước đây, đối với đám hồn thể này chính là thịt ngon đưa tới cửa. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch thì lại khác. Vị trí giữa thợ săn và con mồi lại có sự đảo ngược. Giang Thiếu Bạch ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám hồn thể, thầm nghĩ, hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, chẳng qua là khẩu vị có chút đặc biệt. Hồn thể ở đây đều vô cùng cường hãn, cho dù là cường giả tiên tôn cũng có khả năng dễ dàng bị xâm lấn thần hồn. Đáng tiếc, hồn thể cho dù mạnh đến đâu, đối với kỹ năng cắn nuốt võ hồn mà nói, linh hồn công kích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực, cảm giác nguyên khí trong thân thể phồng lên, chuẩn bị muốn đột phá. Đám hồn thể xung quanh kinh sợ nhìn hắn đầy bất an. Đám hồn thể tuy không biết Giang Thiếu Bạch gặp phải điều gì, chỉ là cảm giác thấy không ổn.
Này, có gì cùng nhau thương lượng. Ê, chúng ta cùng xử lý hắn, bằng không tất cả mọi người đều chết đó.
Không biết là một đạo hồn thể nào kêu lên một tiếng, các linh hồn khác liền cùng nhau nhào tới Giang Thiếu Bạch. Bây giờ Giang Thiếu Bạch đã cảm thấy ăn no, bất quá nhiều linh hồn nhào tới như vậy cũng không thể chậm trễ. Giang Thiếu Bạch giang tay đem hút toàn bộ hồn thể vào bên trong. Bàn tay của hắn giống như là một cái lỗ đen, hồn thể một khi bị hút tới gần, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Liên tục cắn nuốt ba linh hồn thể làm cho đám hồn thể bị dọa sợ. Giang Thiếu Bạch cảm giác kỹ năng cắn nuốt võ hồn đang phập phồng ở trong ngực, năng lượng của linh thể nhanh chóng được chuyển hóa. Một đạo hồn thể nhìn thấy Giang Thiếu Bạch động thủ liền vọt thẳng tới Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch muốn ngăn trở nhưng lại chậm một bước. Thức hải của Diệp Đình Vân giống như là bị hàng trăm, hàng ngàn mũi kim châm vào. Trong cơn đau đớn kịch liệt, ánh mắt của Diệp Đình Vân như muốn chết ngất. Không ngừng có âm thanh gào thét ở bên trong thức hải, có cảm giác thần hồn trong thân thể của mình bị đuổi ra ngoài. Nhìn tình huống của Diệp Đình Vân có chút không ổn, Giang Thế Bạch phẫn nộ liền thả ra tinh không diễm. Hỏa diễm chi lực của tinh không diễm là khắc tinh đối với âm hồn, không không quấn lấy Giang Thiếu Bạch lại được lây nhiễm cả thuộc tính cắn nuốt võ hồn, cho nên đối phó với đám hồn thể này dễ như trở bàn tay. Không không xâm nhập vào bên trong thức hải của Diệp Đình Vân, ép hồn thể ra. Tuy nhằm vào hồn thể nhưng Diệp Đình Vân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sợ đêm dài lắm mộng, Giang Thiếu Bạch đen điên cuồng đem thu tất cả đám hồn thể còn lại. Sau đó rất nhiều hồn thể bị hút vào trong thân thể, làm cho Giang Thiếu Bạch có cảm giác đầu váng mắt hoa. Hồn thể bị hút vào có chút không an phận, mấy đạo linh hồn ở trong cơn thân thể của hắn kêu gào, tựa hồ như có xu hướng muốn chạy ra. Giang Thiếu Bạch không ngừng vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn, chống cự lại những suy nghĩ hỗn độn. Nhưng có lẽ vì ăn quá no, kỹ năng cắn nuốt võ hồn dường như đã quá tải. Này, người không sao chứ? Diệp Đình Vân nhìn trong mắt của Giang Thiếu Bạch đỏ ngầu lên lo lắng. Y mấp mấp máy môi. Những hồn thể này nguyên bản không có uy hiếp gì với Giang Thiếu Bạch, nhưng bởi vì lo lắng Giang Thiếu Bạch một khi ăn quá nhiều sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Lúc trước, thời điểm ở hiện đại, Giang Thiếu Bạch đã mấy lần bị lạc thần trí. Bất quá sau này thực lực tăng lên, phản phệ đã rất ít khi xảy ra. Sau khi tiến vào trong dị giới và tiên giới, trạng thái tàu hỏa nhập ma như vậy lại càng hiếm. Bất quá vừa rồi Giang Thiếu Bạch đã cắn nuốt quá nhiều hồn thể, chỉ sợ là bệnh cũ tái phát. Hấp thu quá nhiều hồn thể, linh khí ở trên người của Giang Thiếu Bạch vô cùng hỗn tạp. Diệp Đình Vân cầm tay của Giang Thiếu Bạch, đem mộc khí chuyển vào trong cơ thể của hắn. So sánh với cỗ nguyên khí cuồng loạn, khổng lồ ở trong thân thể của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân cảm giác rất rõ. Nguyên khí của mình đối với Giang Thiếu Bạch chỉ như là muối bỏ bể. Giang Thiếu Bạch ôm đầu, kêu lên một tiếng thống khổ. Một lần hút vào mười mấy linh hồn thể mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là vẫn quá tải đối với mình. Diệp Đình Vân không ngừng thả ra mộc khí ở trên người. Giang Thiếu Bạch theo bản năng đè đối phương ở dưới thân, nguyên khí trên người bắt đầu kịch liệt dao động. Nguyên lực dao động không ổn một chút nào, giống như là một quả bom bằng nguyên thạch muốn nổ tung. Hai người quấn lấy nhau, từng luồng nguyên khí bàn bạc từ trong thân thể của Giang Thiếu Bạch chảy vào trong người của Diệp Đình Vân. Cỗ nguyên khí chảy vào trong cơ thể, Diệp Đình Vân có cảm giác trong nháy mắt dùng đến mấy chục viên đan dược đại bổ. Nguyên khí từ người của Giang Thiếu Bạch truyền đến quá nồng đậm, Diệp Đình Vân thấy kinh mạch toàn thân đều căng phồng cả lên đau đớn. Y không thể không vận chuyển công pháp đem cỗ nguyên khí này luyện hóa. Không ngờ Diệp Đình Vân hóa giải cỗ nguyên khí này thì lại có một luồng nguyên khí khác dũng mãnh tiếp tục đổ vào. Giang Thiếu Bạch cảm giác nguyên khí khổng lồ trong cơ thể đấu đá lung tung. Ở dưới sức mạnh của mộc khí, nguyên khí nhanh chóng bị chuyển hóa. Giang Thiếu Bạch đầu óc mơ màng. Trong phút chốc, hắn gầm lên một tiếng mà lực lượng thân thể đã đột phá lên tiên vương hậu kỳ. Tu vi sau khi tăng lên, nguyên khí rót vào trong thân thể cũng bắt đầu bình ổn hơn một chút, tuy nhiên vẫn còn có hơi cuồng bạo. Hai người mất đến 3 ngày điên cuồng hấp thu, Giang Thiếu Bạch mới dần dần khôi phục lại thanh tỉnh. Người không sao chứ? Giang Thiếu Bạch đỡ Diệp Đình Vân lên khỏi mặt đất. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu đỏ mặt. Không sao. Tuy rằng chuyện lên làm thì đã làm, thế nhưng đã rất lâu rồi hai người không có điên cuồng đến như vậy. Diệp Đình Vân âm thầm có chút đỏ bừng mặt. Y quay sang nhìn Giang Thiếu Bạch, đổi đề tài. Người đã tiến giai sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy. Cuối cùng đã tiến giai lên tiên vương hậu kỳ. Lúc trước đã nhốt toàn bộ rất nhiều hồn thể ẩn chứa nguyên lực lồng đậm như vậy. Cỗ nguyên lực này còn có một bộ phận rất lớn chưa hấp thu hết, vẫn còn đang lắng đọng trong thân thể. Chờ đến khi hắn đem toàn bộ cỗ nguyên lực này luyện hóa, rất có thể sẽ tăng lên tiếp. Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên khí, phát hiện nguyên khí trong thân thể của y cũng hồn hậu hơn không ít. Lúc trước thời điểm hai người song tu, trong thân thể của Giang Thiếu Bạch, linh lực lưu lại không nhỏ. Chỉ sợ rằng, bằng mấy năm khổ tu, đối phương linh lực từ trên người tràn vào, chảy vào trong thân thể của hắn nhiều nguyên lực như vậy. khẳng định phải biết Giang Thiếu Bạch đã hấp thu nhiều nguyên khí như thế nào. Diệp Đình Vân bắt đầu thích ứng với năng lực của bản thân, điều chỉnh lại tình huống. Sau đó, hẳn là chỉ vài lần như vậy, y có thể trở thành tu sĩ Tiên Vương Đỉnh. Diệp Đình Vân gật đầu, đem ý nghĩ này gạt đi. Này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Diệp Đình Vân đỏ mặt. Không sao, cuối cùng cũng tiến dài lên Tiên Vương Hậu Kỳ. Độc Cô Dương tuy rằng khoảng thời gian trước không có động thủ, bất quá bọn họ giết Độc Cô Tề, thù giết con, đương nhiên đối phương sẽ không cam lòng. Chừng nào đối phương không nhịn nổi sẽ tự mình ra tay. Hiện tại Giang Thiếu Bạch cũng đã tiến ra lên Tiên Vương Hậu Kỳ, nếu như gặp tu sĩ Tiên Tôn cũng có thêm nhiều phần bảo vệ bản thân. Giang Thiếu Bạch cười cười, thân thể của hắn sau khi đột phá lên Hậu Kỳ cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng. Ở trong cung điện này còn có hồn thể, ngoài ra còn có một cỗ tử khí vô cùng nồng đậm. Giang Thiếu Bạch cân nhắc, chờ hắn luyện hóa toàn bộ tử khí ở đây, tu vi hẳn là sẽ lại tăng tiếp. Đến lúc đó cho dù không đột phá được Tiên Vương Đỉnh thì cũng sấp xỉ không kém. Bất quá hắn vừa tiến giai lên Tiên Vương Hậu Kỳ, cũng không cần vội vàng. Tình huống trước mắt tốt nhất là nên củng cố tu vi cho tốt. Đa Đa từ trong túi linh thú nhảy ra, đảo đảo con mắt.
Ý lão đại, đây là nơi đâu vậy?
Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn con chuột tầm bảo, cảm thấy đối phương xuất hiện rất đúng lúc, có chút không sớm, không muộn. Y thầm hoài nghi, liệu có phải lúc trước mình và Diệp Đình Vân quấn quýt cũng đã động đến Đa Đa, nó thò ra rồi lại thò vào. Giang Thiếu Bạch day day đầu, lúc trước hắn tàu hỏa nhập ma, tinh thần hỗn loạn, cũng không có chú ý tới tình huống xung quanh. Đây là cung điện dưới lòng đất đó, chúng ta sợ là gặp phiền toái. Diệp Đình Vân khó hiểu, là phiền toái gì? Giang Thiếu Bạch nhìn sang Đa Đa, ta luyện hóa mấy hồn thể, từ ký ức của những hồn thể ta biết được, ở trong cung điện này chỉ có thể vào, không có thể ra. Bước vào đạo cửa đá thứ nhất, chúng ta đã không còn đường lui. Có rất nhiều tu sĩ ở trong di tích này đã bị nhốt sống ở đây. Diệp Đình Vân sửng sốt, chỉ có thể vào mà không thể ra sao? Như tại sao lại như vậy? Thời điểm đi vào, cửa đá mở ra dễ như trở bàn tay. Lúc đó y còn suy nghĩ cung điện này cũng không khỏi là quá tốt tiện lợi. Hiện tại xem ra cũng không phải là cung điện này thuận lợi tiến vào, mà là tiến vào thì dễ nhưng đi ra thì khó. Con chuột Đa Đa khó xử nói,
này, ở đây nghỉ ngơi mấy trăm năm như vậy thật là thảm đó. Một nơi như vậy thật là nhàm chán đó.
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn con chuột tầm bảo, ở đây đợi cũng không có gì là không tốt, vừa lúc để cho người tu tâm dưỡng tính một chút đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, Đa Đa là một con chuột già, cả ngày quanh quẩn trong một đống phế liệu, nó ở đây bình tĩnh một chút cũng tốt vậy.
Tu tâm dưỡng tính cái gì chứ?
Đa Đa chớp con mắt, ý vị thâm trường nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch bị con chuột nhìn chằm chằm, có chút khó chịu, nghĩ đến sự tình lúc nãy mình đã làm, bỗng nhiên trong lòng chột dạ. Chương 420, gặp lại Tường Nguyệt Tiên Tôn. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch đầy quan tâm.
Lão đại, người xem có chút mệt mỏi, không phải là dùng sức quá chứ?
Giang Thiếu Bạch nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, cái con chuột ngốc này cũng thật là giỏi tưởng tượng. Diệp Đình Vân nhìn sang Đa Đa, nghĩ đến hình ảnh hoang đường lúc trước, có chút ngượng ngùng. Nơi này khó đi ra như vậy sao? Diệp Đình Vân thay đổi đề tài. Lúc trước y đã đoán muốn đi ra ngoài chỉ sợ không dễ, chỉ là không nghĩ tới nơi này lại có thể vây chết cả bọn họ. Giang Thiếu Bạch nhìn trong cung điện có một cái hố đen mới nói, không phải là hoàn toàn không có cách, chỉ cần thông qua hắc ám gió lốc kia là chúng ta có thể rời khỏi đây. Gió lốc hắc ám đi đến cuối cùng còn có cả tẩy tủy trì, đây chính là một thứ rất tốt. Nếu như tiến vào tẩy tủy trì tu luyện một thời gian, hẳn là có thể trực tiếp tiến giai lên Tiên Tôn. Nếu như bây giờ trở thành Tiên Tôn thì Độc Cô Dương gì gì đó cũng không cần phải cố kỵ nữa. Năm đó chính vị tiền bối Ngao Dạ kia hẳn cũng là một Tiên Tôn. Nếu như hắn có thể tiến giai lên Tiên Tôn thì có thể đến Long Vực để tìm đại ca. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, cảm thấy tạm thời cũng không cần cuộc tưởng tượng quá nhiều, tập trung với sự tình trước mắt. Lúc trước hắn chỉ nghĩ đến không biết bao giờ mới có thể đi qua được gió lốc thời không kia, bây giờ đã tiến giai lên tiên vương hậu kỳ, tu vi đã tăng rất mạnh. Giang Thiết Bạch cân nhắc, nếu như thật sự xuống đó thì tỷ lệ thành công vẫn có đến 3 phần. 3 phần mặc dù nhỏ, nhưng sau khi hắn củng cố tu vi, xác suất còn có thể tăng lên tiếp. Không thể vội quá, linh hồn thể ở đây có không ít đều là tu sĩ tiên tôn. Tu sĩ tiên tôn còn không qua được, vậy chúng ta... Giang Thế Bạch suy nghĩ một chút, lại cười. Đừng có lo lắng, chắc chắn là có biện pháp. Kỳ thật, thể chất của ta cũng không kém gì tiên tôn đâu. Huống chi, chúng ta còn rảnh rỗi. Thời điểm đi qua gió lốc hắc ám, nếu như có tinh không diễm hộ thể, cũng có thể giảm bớt sự ăn mòn của gió lốc. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nơi này tử khí vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, ở trong hố đen kia còn có một hơi thở rất đặc thù truyền đến, cũng có trợ giúp cho tu vi của mình. Nếu như thật sự không ổn thì có thể ở đây tu luyện ít năm. Nếu như tiến dài lên tên vương đỉnh, có lẽ cũng sẽ có đến 7 thành đi qua cái hố đen kia. Nơi này đúng là thích hợp cho hắn tu luyện. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, thực lực của hắn sẽ rất nhanh tăng lên. Diệp Đình Vân gật gật đầu nói, việc này cũng không cần nóng vội, chúng ta lưu lại đây một đoạn thời gian rồi tính sau. Lúc trước xong tu, Giang Thế Bạch đã thả ra một lượng nguyên khí lớn tràn vào trong thân thể của Diệp Đình Vân. Cỗ nguyên khí này cũng đủ để cho y luyện hóa một trận. Trên người Diệp Đình Vân không những có không ít đan dược, cho dù ở đây một thời gian ngắn, tài nguyên tu luyện cũng không cần phải lo. Hai người Giang Diệp ở trong cung điện tu luyện mấy ngày, hoàn cảnh ở đây rất thích hợp với Giang Thiếu Bạch, thực lực của hắn mỗi một ngày đều có tiến hóa. Vài ngày sau, một trận âm thanh náo loạn truyền tới. Giang Thiếu Bạch mở mắt, liếc nhìn Diệp Đình Vân, hình như có người đến. Lúc nào cũng có những người không kìm nén được hiếu kỳ mà đến. Dựa theo những tu sĩ ở bên ngoài đã nói, lúc trước có đến cả 100 tu sĩ tiến vào đây, không thể đi ra được. Cho dù là như vậy, vẫn có những người không tin. Diệp Đình Vân cười khổ nghĩ thầm, cũng không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ được, dù sao là con người. Nơi này toàn bộ là trung tâm là cung điện ngầm. Tiến vào bên trong cung điện ngầm cũng chỉ được vài người. Thế nhưng vào đến đây rồi thì cũng chẳng thể ra. Bọn họ rất nhanh là không tìm được đường thoát, đành phải nhảy vào trong hố đen. Tiên tôn đại nhân, chúng ta dường như đến trung tâm của cung điện. Một đạo giọng nữ quen thuộc truyền đến.
Bảo vật ở chỗ này sao?
Tường Nguyệt tiên tôn thầm nói. Tường Nguyệt là một tầm bảo sư, là đi tìm những pháp khí cổ quái, lang thang khắp nơi. Tiên tôn đại nhân hẳn là ở chỗ này. Tiên tôn đại nhân, ở nơi đây còn có 2 người nữa. Một giọng nữ thanh thúy vang lên. Giang Thế Bạch trợn mắt. Còn mẹ nó chứ, nữ tu này thật là lắm mồm. Ta và Diệp Đình Vân ở trong cung điện, không phải là sự tình rõ ràng ngay sao? Tường Nguyệt tiên tôn hứng thú nhìn sang 2 người Giang Diệp vài lần, nheo nheo mắt cười nhạt. Giang Thế Bạch nhìn Tường Nguyệt đau đầu. Đây là một nơi khép kín như vậy, nhìn như vậy cũng đủ làm cho người ta xấu hổ.
Ê, thật là chuyện kỳ lạ trên đời. Giang tiểu hữu, người nói có phải hay không?
Tường Nguyệt tiên tôn mỉm cười nói. Giang Thiết Bạch gật gật đầu. Ai là không dám, không dám. Hắn nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nghĩ, người này giống như là gặp hồng nhan chi kỷ, uống trà trò chuyện. Thật là, rõ ràng lúc trước nói là muốn đi đánh đàn, muốn đi khiêu vũ, tại sao lại phải lăn lộn đến đây chứ? Có hơn 20 tu sĩ tiến vào đây, ngoại trừ Tường Nguyệt tiên tôn, còn có mấy vị tu sĩ tiên vương mà lúc trước họ đã từng gặp. Mấy tu sĩ đan sư xuống dưới lòng đất ở trong cung điện, có vài người muốn tính toán là đến đây tìm xem liệu có dược liệu hay đan dược gì không. Diệp Đình Vân nhìn phản ứng của mấy người kia, tưởng rằng bọn họ sẽ đi, không nghĩ tới loanh quanh lại gặp được ở đây. Giang Thế Bạch lắc đầu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Rốt cục là bảo vật động lòng, biết là có nguy hiểm nhưng cũng không chống được cám dỗ. Tường Nguyệt tiên tôn liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, không nghĩ tới Diệp đan sư cũng ở đây. Diệp Đình Vân liếc mắt sang cung kính, Đình Vân bái kiến tiền bối. Tường Nguyệt tiên tôn mỉm cười nói, ê, không nghĩ tới ngươi còn rất có lễ phép. Ánh mắt của Tường Nguyệt nhìn sang bên Giang Thiếu Bạch,
tiểu tử, ngươi đốt quần áo của ta, không tính cho ta lại một cái công đạo sao? Giang Thế Bạch bất đắc dĩ. Ta đây có mấy dương quần áo đâu. Tiền bối nếu như thích, ta có thể chẳng tặng cho ngươi. Mấy dương quần áo? Ấy, làm sao bằng cái quần áo của ta được.
Giang Thế Bạch vung lên mấy cái nhẫn không gian, cuối cùng tìm được một cái nhẫn ở dưới cùng, lấy dương quần áo ra. Tường Nguyệt kiểm tra một hồi, tâm tình không tồi.
À, là cũng tốt.
Giang Thế Bạch cười cười. Tiền bối, nếu như người thích là được. Một đường đến đây, Giang Thế Bạch thu không ít chiến lợi phẩm. Mấy dương quần áo này tựa hồ là một của một lão đại nữ trang nào đó. Lúc đó Giang Thế Bạch nghĩ, lưu mấy cái dương quần áo nữ nhân cũng có chút kỳ quái. Xem ra có đôi khi những đồ vật tán loạn tốt nhất cũng nên giữ lại, không chừng là còn có tác dụng. Giang Thế Bạch lấy ra quần áo, chất lượng không phải là quá tốt, nhưng trông đa dạng, đủ màu đủ sắc. Tường Nguyệt cảm thấy mỹ mãn, thu lại đồ vật cười cười.
Ê, sự tình lúc trước coi như bỏ qua đi.
Giang Thế Bạch gật đầu. Tiền tôn, người rộng lượng. Đám tu sĩ xung quanh nhìn trận giao dịch này, sắc mặt quỷ dị. Mấy ngày gần đây Giang Thế Bạch thực lực tăng lên không ít, cho dù không có trận pháp cũng không sợ Tường Nguyệt tiên tôn. Bất quá hắn và đối phương cũng không có thâm cửu đại hận gì, nhiều một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
Này, đây đều là quần áo của nữ tu, người thích mặc quần áo nữ tu sao?
Giang Thế Bạch không đáp. Hắn không có thích quần áo nữ trang, chỉ mỉm cười.
Là chiến lợi phẩm của ta đó, bởi vì nhìn cũng không tệ, cho nên ta không có vứt đi.
Quần áo nữ tu thật là đẹp, so với quần áo của nam nhân hôi thối thì tốt hơn nhiều. Thu lại bình thường rảnh rỗi lấy ra ngắm cũng tốt.
Giang Thế Bạch cạn lời. Thật sự là ta không có cái sở thích này. Tường Nguyệt, nếu như không phải coi mình là người trong đồng đạo thì là gì chứ? Giang Thế Bạch bỗng nhiên thầm cảm thấy hối hận. Tường Nguyệt nhìn xung quanh một chút.
Nơi này chỉ có hai người các ngươi sao? Những người khác đâu?
Là thời điểm chúng ta tới, chỉ có hai chúng ta, không biết những người khác ở đâu.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, hắn cũng không có nói láo. Chẳng qua thời điểm bọn họ đến đây, ở đây tuy không có người, nhưng lại có không ít quỷ hồn. Tường Nguyệt nghi hoặc.
Lúc trước đã có không ít tu sĩ xuống dưới đây, tại sao lại biến mất?
Giang Thế Bạch lại nghĩ, đều đã chết đó, tự nhiên là phải biến mất.
Tường Nguyệt nhìn một vòng khắp nơi trong cung điện, sau đó nhìn lên một vách đá. Là chân linh tẩy tùy chi.
Đám tu sĩ nhìn thấy, ánh mắt đỏ rực.
Tiên thủ đại nhân, chân linh tẩy tùy chi, đây là truyền thuyết. Này, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt.
Giang Thế Bạch day day đầu. Tâm Bảo Sư tiến vào nơi đây cùng với Tường Nguyệt tiên tôn, dường như là biết những văn tự từ thượng cổ, nhận ra ở trên vách đá đang miêu tả chân linh tẩy tùy trì. Nhưng hắn thì khác, hắn là thông qua hồn thể mới biết được. Giang Thế Bạch nghĩ, tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, không đáng tin cậy tiên tôn thì cũng vẫn là tiên tôn. Tâm Bảo Sư tuy rằng có chút lừa đảo thần côn, thế nhưng vẫn là có bản lĩnh thật.
Chân linh tẩy tùy dịch, nếu như đem đi bán một giọt này, giá trị đều vô cùng xa xỉ. Nếu như chúng ta có được cái ao đó.
Tường Nguyệt tiên tôn híp mắt.
Một di tích lớn như vậy, thời điểm xuất hiện lại gây náo động như thế, làm gì mà lại không có chỗ gì tốt. Thì ra tất cả đều là ở đây.
Tiên tôn đại nhân, vận khí thật là tốt. Nếu như có thể có được chân linh chi thủy, về sau muốn mua gì thì mua cái đó. Một em gái ở bên cạnh nũng nịu. Chúc mừng tiên tôn.
Tường Nguyệt nghe vậy cười khổ. Chân linh tẩy tùy trì tự nhiên là thứ tốt, bất quá đâu có dễ lấy đâu.
Tiên tôn đại nhân, như thế là sao?
Tường Nguyệt lạnh lùng. Người không thấy nơi này không có một ai sao? Sợ rằng đều đã chết đó.
Câu sau Tường Nguyệt vừa nói, mấy em gái không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Tường Nguyệt nhìn một tu sĩ. Dung Thất, sư phụ của ngươi hồn bài có phải đã vỡ vụn hay không?
Dung Thất do dự một chút rồi gật đầu.
Tường Nguyệt nhìn hố đen. Thứ tốt tự nhiên là không có dễ lấy thật.
Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Tường Nguyệt, âm thầm mà rửa mắt mà nhìn với người này. Lúc trước Giang Thế Bạch nghe không ít người ta nói chuyện lời đồn về vị tiên tôn đại nhân này, còn tưởng rằng vị tiên tôn đại nhân này là một tên khốn nạn. Hiện tại xem ra cũng là tên đại trí giả ngu. Đối phương có thể tu luyện lên cảnh giới tiên tôn, quả nhiên là có bản lĩnh.
Tường Nguyệt nhìn Giang Thế Bạch nói, thời điểm các ngươi tới đây đã không có ai sao? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ, vấn đề này đối phương đều đã hỏi, hỏi một lần lại còn hỏi gì nữa. Tường Nguyệt nguy hoặc, chẳng lẽ đều bị chân linh tẩy tùy trì mê mất, đã đi vào trong thông đạo kia. Tiên tôn còn không tính, những tiên vương kia đúng là không sợ chết. Giang Thiếu Bạch cười cười, gió lốc hắc ám này tựa hồ là có pháp tắc, người càng mạnh tu vi càng cao thì càng chịu áp lực lớn. Những tiên vương đó khả năng cũng không nghĩ đến điều này. Tường Nguyệt cười cười nói, chẳng lẽ tất cả đều đi xuống? Hey, không đúng, không lẽ... Tường Nguyệt đảo mắt, hoài nghi, có phải là tu sĩ tiên tôn ỷ vào tu vi cao cường đem luôn cả tu sĩ tiên vương theo? Giang Thế Bạch nhìn biểu hiện của Tường Nguyệt, cũng không biết đối phương đang nghĩ đến trường hợp gì. Giang Thế Bạch nhìn sâu vào cái giếng sâu thăm thẳm, liếc mắt thầm nghĩ, tu sĩ đến đây vốn không có khả năng tất cả đi xuống đây, nhưng những tu sĩ này đều yêu thích bảo vật. Chỉ có điều người yêu thích bảo vật thì cũng sợ chết. Chỉ là lúc trước có rất nhiều linh hồn thể ở đây, một số linh hồn đã ở đây thời gian dài, cắn nuốt không ít linh hồn thể, suy nghĩ biến thành hỗn loạn. Chân linh tẩy tủy trì đúng là chấp niệm của những hồn thể này. Một tu sĩ tiến vào, hồn thể sẽ điên cuồng tiến hành đoạt xá, với những lấy thân thể của những tu sĩ đó làm vật chứa để đi đến qua gió lốc của hố đen. Mỗi một lần có tu sĩ tiến vào, hồn thể sẽ tiến hành một phen tranh đoạt thân thể, sau đó sẽ đi qua gió lốc. Chỉ cần tiến được vào chân linh tẩy tủy trì, hồn thể không những có thể ở trong cái tẩy tủy trì kia mà trọng tổ lại thân thể, thậm chí có khả năng tu vi còn tăng thêm một bước so với trước. Có lẽ lúc trước các tu sĩ vào đây đã tìm được đường rời đi. Thường Nguyệt cũng nhún nhún vai, có loại khả năng này. Một tu sĩ ở trong đại điện khắp nơi đi lại, có rất nhiều tu sĩ đang nghiên cứu các vách đá ở trong trung tâm điện. Giang Thiết Bạch ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua trên người một tu sĩ, âm thầm chửi, con mẹ nó chứ, tu sĩ này tựa hồ còn không ý thức được đang ở đâu mà lại còn mong phát tài. Tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, tớ nhớ lần gặp trước ngươi là tiên vương trung kỳ. Tường Nguyệt tiên tôn nói, không ít tu sĩ ánh mắt đều tập trung trên người của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười cười, là may mắn thôi. Tường Nguyệt đánh giá Giang Thiếu Bạch nói, tiến giai là tiến giai, nhưng nếu như không có may mắn thì cho dù sống có mấy trăm năm, độc cô dương cũng rất đau đầu. Giang Thiếu Bạch mỉm cười, tiên tôn đại nhân, lời này nói sớm, mấy trăm năm sự tình, nó chính xác ra hiện tại chúng ta bị nhốt ở đây, còn không biết làm sao để ra ngoài đâu. Giang Thiếu Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, căn bản là không cần đến mấy trăm năm, với tu vi hiện tại của hắn cũng chưa chắc không thể cùng độc cô dương đánh một trận. Tường Nguyệt mỉm cười, cũng đúng, không biết muốn đi ra ngoài hay là chết ở đây cho nó uổng phí đây. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua tu sĩ vào bên trong đại điện, một đám đang kích động trò chuyện, mọi người đối với chân linh tẩy tủy trì tựa hồ đều vô cùng chờ mong, cũng không có suy xét kỹ vấn đề gì nữa. Trong cung điện thoáng chốc đã có nhiều người như vậy, quả nhiên là có chút ầm ĩ. Giang Thế Bạch khẽ thở dài, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ được an tĩnh tu luyện, thoáng một cái đã có nhiều người vào đây như thế, díu ra díu dít, làm cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cảm giác là những chuỗi ngày thanh tĩnh đã hết. Bất quá tuy rằng điều kiện thì khắc nghiệt, nhưng một số tu luyện thì cũng vẫn phải tiếp tục tu luyện. Giang Thiếu Bạch dựa vào trên một cột đá, bắt đầu thực hiện luyện hóa dung luyện tử khí ở trong thể nội của mình. Chương 421, đường ra. Ánh mắt của Diệp Đình Vân đảo qua trên người của chúng tu sĩ. Một đám tu sĩ mới tiến vào, xem ra thực lực cũng đều là tầm tầm. Muốn thông qua gió lốc của hắc ám, chỉ sợ là vô cùng khó. Đến tu vi của Tường Nguyệt tiên tôn ở đây là cao hẳn, nhưng có khả năng cũng chưa chắc được chống được gió lốc. Bất quá Diệp Đình Vân đối với Tường Nguyệt cũng không biết, không phải là không tôn trọng đối phương. Tu vi cũng không tệ, nhưng tuyệt nhiên cũng loại thể thuật chẳng ra gì. Lúc trước không phải là không có tiền tôn đi qua vùng gió lốc hắc ám, không phải là chỉ một hai người đã chết. Tường Nguyệt đi tới trước mặt của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân nhíu mày, tiền tôn đại nhân, là có việc gì sao? Diệp Đình Vân trong lòng có chút thầm giật mình, vị tiên tôn đại nhân này biết có chuyện như chân linh tẩy tùy trì, nhưng lại không đến quan tâm đến chân linh chi thủy, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch, không biết là đang nghĩ gì. Nghĩ đến lúc trước Độc Cô Dương cùng với dùng một lọ bách diệp ngọc dung lộ đã đả động được tiên tôn đại nhân, Diệp Đình Vân nhịn không được hoài nghi vị tiên tôn đại nhân này liệu có phải phẩm vị có vấn đề hay không. Hai người các người thật là bình tĩnh, chân linh tẩy tủy trì cũng không có động tâm được. Tường Nguyệt tiên tôn cười cười nói. Diệp Đình Vân xấu hổ, chân linh tẩy tủy trì tuy rằng tốt, nhưng chúng ta làm sao mà không động tâm? Chúng ta chỉ sợ là không có cái mạng để lấy. Tường Nguyệt tiên tôn rất tán đồng. Không tồi, nếu như cái mệnh không còn thì cái gì cũng không còn ý nghĩa. Ngươi thật sự cũng nghĩ thông đó. Diệp Đình Vân mỉm cười, ta không thể so được với tiền bối. Vị tiên tôn này từ sau khi tiến vào đây không hề hoang mang, cái khác không nói, khí độ là quả nhiên không tồi. Các người đến đây đã bao lâu? Đã nghĩ ra biện pháp để rời đi chưa? Tường Nguyệt hỏi. Diệp Đình Vân nhún vai, chúng ta đến đây không đầy mấy ngày, ta cũng đã nghĩ muốn ra ngoài, bất quá hình như là không ra được. Ở trong đây cũng không có gì. Tường Nguyệt thử thăm dò, một kích đánh thẳng lên cửa đá. Công kích vừa đánh lên cửa đá rất nhanh liền biến mất. Diệp Đình Vân nhìn thấy Tường Nguyệt phát động công kích, trong nháy mắt cảm giác giống như là có một trận pháp khổng lồ đem lực lượng nuốt chửng. Tường Nguyệt thấy tình hình như vậy, sắc mặt không tốt. Diệp Đình Vân ở một bên nhìn mà nhíu mày. Tường Nguyệt vừa rồi tuy rằng không đem ra hết toàn lực, nhưng cũng phải lấy ra 70%. Một công kích như vậy đánh lên trên cửa đá, vậy mà còn không động tĩnh gì. Diệp Đình Vân nghĩ, người kiến tạo ra cung điện này đến tột cùng là trong đầu nghĩ gì vậy, đem toàn bộ thiết kế của cung điện làm thành bộ rắn như vậy. Không lẽ là muốn chứng minh cho tất cả những người vào đây, muốn có được những đồ vật này nhất định phải trả ra một cái giá lớn, không thành công liền bỏ mạng. Diệp Đình Vân hoài nghi, tu sĩ dựng lên cung điện này đầu óc cũng thật là biến thái. Tường Nguyệt nhìn một nữ tu, tiên tôn đại nhân, cung điện này là trống không, cửa đá này lại rất kín. Tường Nguyệt cau mày, đi xuống đây chỉ sợ là chỉ có cách thông qua gió lốc của hắc ám, sau đó mới ra bên ngoài được. Vậy là ra ngoài từ bên đó, nữ tu nói. Tường Nguyệt lạnh lùng cười cười, đâu có dễ dàng như vậy. Đây đều là những thông đạo, nếu như dễ đi qua như vậy thì không phải nhốt chúng ta lại.
Tiên tôn đại nhân, những người đến đây đều chưa chắc đã chết, rất có thể là họ đã lấy được chân linh thủy rồi trốn đi.
Tường Nguyệt lạnh lùng, đã bảo không có khả năng đó, khả năng này không lớn. Tường Nguyệt cắn chặt răng rầu rĩ, bởi ta cảm giác được hơi thở của chân linh thủy. Chân linh thủy này đã bị ngăn trở bởi gió lốc hắc ám, đã như vậy gần ngay trước mắt mà lại xa tiết chân trời. Nếu như đổi lại là hắn thật sự thông qua gió lốc hắc ám, hẳn là sẽ thu lại toàn bộ chân linh thủy, mà không phải mặc kệ chân linh thủy ở trong ao tạo phúc cho người sau. Hơi thở của chân linh thủy quá mức mê người, Tường Nguyệt tên tôn không thể không tìm kiếm một chút, muốn rời đi lực chú ý của mình, tránh cho mình không cẩn thận sẽ bị hút vào trong lỗ thủng. Tường Nguyệt tên tôn nhìn tới hai người Giang Diệp, hai người ngồi một bên an phận tu luyện, không khỏi nhíu mày. Tường Nguyệt cảm giác chuyện này có chút không đúng, rồi lại không biết là không đúng ở đâu. Giang Thiếu Bạch không ngừng tinh luyện linh khí ở trong cơ thể, lúc trước hấp thu rất nhiều hồn thể đã dần dần bị tiêu hóa, nguyên khí trong cơ thể từ từ được vững vàng dâng lên.
Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch đảo qua, liền nhìn thấy Tường Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt mang theo hoài nghi. Giang Thiếu Bạch cảm giác nổi cả da gà. Hắn thầm nghĩ, vị tôn tiên tôn đại nhân này nam nữ đều ăn, liệu không phải là mình cũng nên thận trọng một chút. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi. Xung quanh tiên tôn đại nhân có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, hẳn là sẽ không động ý niệm kia. So sánh tiếp theo, đối phương ở trên người cũng đã có được quần áo đẹp, lấy được chỗ tốt từ mình, khả năng sẽ dễ chịu hơn một chút. Mấy tu sĩ kia thì thào kích động, chân linh tẩy tủy đối với tu sĩ tiên tôn là chí bảo, lại càng không cần phải nói đối với tu sĩ tiên vương quý như thế nào. Có được chân linh tẩy tủy thì có thể bớt đi được một cái bức ngăn tiến vào tiên tôn. Vốn dĩ muốn tiến từ tiên vương lên tiên tôn không phải là việc dễ, nhưng chỉ cần có được chân linh tẩy tủy, tiến giai là sự tình nắm chắc trong tay. Thiên tôn đan bất quá có thể gia tăng vài phần, giúp tu sĩ tiên vương tiến giai lên tiên tôn. Có thể rất nhiều tu sĩ không màng tất cả mà kiếm được thiên tôn đan, vậy có thể biết được chân linh chi thủy giá trị chỉ có cao hơn chứ không có kém gì tiên tôn đan. Huống chi mọi thứ ở đằng sau kia còn quá mơ hồ. Một hồ chân linh chi thủy ở thất cấp tinh vực, lại còn có một nơi có tài nguyên lớn khổng lồ như vậy hay sao? Bởi vì có rất nhiều tu sĩ đã đến cung điện này ẩm mỹ. Tuy rằng những người này đều đoán tu sĩ lúc trước đều đã chết, hiện tại họ vẫn muốn thử liệu có thể thành công lấy được chân linh chi thủy hay không. Giang Thiếu Bạch không ngừng tinh nguyện luyện nguyên lực, cũng không tiếp xúc với những người khác. Thời gian trôi qua, ở bên trong đại điện tử khí dần dần đều bị luyện hóa. Giang Thiếu Bạch phát hiện có một cỗ hơi thở nồng nặc từ trong gió lúc hắc ám truyền đến, có chút giống như tử khí, lại có chút bất đồng. Cỗ hơi thở này không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng tinh thuần. Lúc trước, một lượng lớn tử khí còn lại ở trong đại điện nhiễu loạn cảm giác của Giang Thiếu Bạch, y cũng không có cảm nhận được. Giang Thiếu Bạch mơ hồ thấy gió lốc hắc ám tựa hồ như có thứ gì đó đang dẫn dụ mình, mà thứ đang vẫy gọi không phải là chân linh chi thủy. Giang Thiếu Bạch nghĩ đến mặc huyết thảo có tác dụng, âm thầm hoài nghi liệu đồ vật khác kia không phải là chỉ có tác dụng với riêng mình đó chứ. Giang Thiếu Bạch nghĩ vậy, lập tức thu liễm tâm thần, chìm vào trong tu luyện. Diệp Đình Vân đứng ở một bên, che chở hộ pháp cho Giang Thiếu Bạch. Diệp đan sư, các người thật là nhàn nhã, Tường Nguyệt nói. Diệp Đình Vân cười cười, đâu có nhàn nhã đâu. Bất quá, sự tình cũng chẳng có tìm được lối thoát, nóng vội cũng vô dụng. Thật sự nếu như hết cách, ở đây tu luyện mấy trăm năm, cũng coi như là bế quan. Tường Nguyệt cười. Diệp đan sư thật sự là nghĩ thông, tầng phong bế ở đây nguyên khí rất loãng, cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để tu luyện. Ánh mắt của Diệp Đình Vân dao động một chút, hoàn cảnh nơi đây tu luyện cũng không tệ, cũng ngang ngang như là ở lục cấp tinh vực vậy. Ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi là người tới từ lục cấp tinh vực. Ê, lục cấp tinh vực có đặc sản gì không? Diệp Đình Vân mỉm cười, lục cấp tinh vực là vật tư bần cùng, cùng với thất cấp tinh vực làm sao có thể so. Ta thật sự có mang theo một chút mật của Hoàng Kim Ong. Mật này khẩu vị không tệ, còn có tác dụng dưỡng nhan. Tiên tôn đại nhân nếu như có hứng thú, ta sẽ đưa cho ngươi một ít. Tường Nguyệt tiên tôn đồng ý. Nghe không tồi. Ta từ chối thì thật là bất kính. Tiên tôn đại nhân, không chê là được rồi. Diệp Đình Vân cười nói. Mấy tu sĩ ở bên kia nhìn thấy Tường Nguyệt và Diệp Đình Vân hai người nói chuyện thì sắc mặt rất quỷ dị. Diệp Đình Vân lấy ra một ít mật ong tặng tới, Tường Nguyệt cũng không khách khí đưa tay chấm chấm cho vào mồm. Khẩu vị đích xác là không tồi. Tiên tôn đại nhân thấy tốt là được. Chúng tu sĩ do dự một hồi lâu, rốt cục có một tu sĩ tiến vào bên trong hắc ám gió bão. Tu sĩ tiến vào đầu tiên thuộc về Long Tích nhất tộc. Long Tích nhất tộc cái khác không nói, nhưng thân thể vô cùng mạnh mẽ. Đại khái là tu sĩ này cũng có tự tin Khi tu sĩ tiến vào hắc ám gió lốc không lâu, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Giang Thiết Bạch phát hiện thân thể của tu sĩ kia nhanh chóng tan vỡ biến mất. Mấy tên tu sĩ nguyên bản còn dục dịch ngo ngoe, thấy một màn như vậy đều kinh hồn táng đảm. Không có linh hồn thể cũng không thể nào điều động nguyên khí, không thể nào ở bên trong gió lốc tìm phương hướng, tự nhiên không bao lâu cũng sẽ bị gió lốc xé nát. So sánh với thể xác, hồn thể kia tuy rằng từ trong thân thể của tu sĩ cuốn tới vẫn có thể bảo tồn được một đoạn thời gian, nhưng bất quá cũng sẽ rất nhanh tiêu tán mà thôi. Một cỗ tử khí rót vào bên trong thân thể của Giang Thiếu Bạch, vừa mới đi vào nhìn sang, Giang Thiếu Bạch nhận ra chính là tu sĩ của Long Tích tộc. Hắn có tu vi tiên vương đỉnh, tử khí lưu lại vẫn còn đầy đủ. Giang Thiếu Bạch đã ăn no nê một trận, tu vi cũng đã tiến lên tiên vương hậu kỳ. Tử khí của một tu sĩ tiên vương chết, đối với Giang Thiếu Bạch mà nói tuy rằng có chút bỏ nhưng không phải là quá lớn.
Tiên tôn đại nhân, nơi này là quá nguy hiểm, chi bằng chúng ta rời khỏi đây.
Một nữ tu ở bên cạnh Tường Nguyệt nơm lớp lo sợ. Giang Thiếu Bạch nhìn qua nữ tu, nữ tu chỉ có tu vi tiên vương sơ kỳ, đại khái là đi theo Tường Nguyệt giống như là con rối. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, Tường Nguyệt tiên tôn ở bên cạnh có mấy nữ tu, sau khi tiến vào vẫn luôn hi 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 ha ha, hiện tại nha đầu này cuối cùng đã ý thức được tình huống nguy hiểm như thế nào. Tường Nguyệt lắc đầu, từ nơi đây đi ra không dễ.
Đại nhân, làm sao đây?
Tường Nguyệt khoanh tay bất đắc dĩ, từ từ nghĩ cách, quả nhiên là không nên lăn lộn lung tung. Tường Nguyệt vốn dĩ cũng muốn rời đi, nhưng trên đường gặp một tầm bảo sư, là cảm giác được hơi thở của tuyệt thế pháp bảo mà đến. Tường Nguyệt mang theo mấy nữ tu rất tò mò với việc trí bảo kia, mấy người liền lập tức lăn lộn cùng nhau thành một đội. Chương 422, bốn vị tiên tôn. Ở bên trong đại sảnh nhốn nháo, mấy tu sĩ vì hoảng sợ cho nên bắt đầu có tranh cãi.
Ta đã nói gì chứ, không nên tiến vào mà. Sư phụ đã vào mà không ra được, chúng ta đi vào thì có làm được gì chứ?
Này, ta xem, ngươi đã đồng ý thì ta mới đồng ý chứ.
Này, ngươi không phải là sợ có hại thì mới vào theo?
Được rồi, bớt tranh cãi đi, tìm đường ra đi, hẳn là có biện pháp ra ngoài.
Này, tên kia vừa mới tiến vào là đã chết luôn đó. Chúng ta khẳng định là sẽ bị vây chết ở đây vĩnh viễn đó.
Giang Thế Bạch nhìn mấy tu sĩ đang cãi nhau lắc đầu. Mấy tu sĩ này lúc trước hắn đã gặp được ở ngoài bí cảnh, đấy chính là đồ đệ của một vị tiên tôn. Giang Thế Bạch đánh giá bọn tu sĩ vào đây thật sự không phải là lo lắng cho sư phụ mình, mà là ước mơ đến bảo vật ở bên trong bí cảnh này chứ. Long Tích tu sĩ đã chết, có rất nhiều tu sĩ đều cảm nhận được nguy cơ, thậm chí các tu sĩ bắt đầu đánh trống lui quân. Chân linh chi thủy tuy tốt, bất quá là tính mạng thì vẫn còn quan trọng hơn. Mọi người tìm kiếm một trận nhưng cũng không thu hoạch được gì. Các tu sĩ sốt ruột, Giang Thế Bạch cũng không gia nhập cuộc thảo luận kia. Trước mắt hắn đã nhốt một ít thần hồn, từ trong ký ức của thần hồn mà xem cũng có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm đường ra, bất quá đều là không thành công vậy. Năm đó những tu sĩ tìm kiếm đường ra, trong đó còn không thiếu cả tiên tôn. Có mấy vị tiên tôn liền không muốn đi qua gió lốc hắc ám mà sống sờ sờ bị nhốt chết ở đây, kết cục cũng rất ảm đạm. Tu sĩ tiên tôn dùng mọi thủ đoạn trên người cũng không tìm được đường ra, mấy vị tiên vương mà còn muốn rời đi sợ là còn khó hơn cả lên rời. Rõ ràng được điểm này, Giang Thiếu Bạch cũng bỏ đi cái tâm tư kia, làm việc vô dụng. Ở trong đại điện, tu sĩ không thể đi ra, nhưng bên ngoài lại có một đám tu sĩ vào được. Tu sĩ vừa tiến vào vừa trông thấy hết thảy ở bên trong đại điện liền rất tò mò, nhưng tò mò này không duy trì được bao lâu đã bị cơn khủng hoảng thay thế. Sau khi tu sĩ Long Tích tộc nhảy xuống, lại có mấy tu sĩ thèm muốn chân linh chi thủy, lại nghĩ ỷ vào trong người có tuyệt kỹ cho nên thử một lần. Mấy tu sĩ liên tiếp tử vong, làm cho mọi người trong cung điện hoảng hốt. Giang Thế Bạch tâm tình lại không tồi. Ngay khi những tu sĩ kia tử vong, hắn lại hấp thu không ít tử khí. Tiên Vương Đỉnh, con đường lại gần thêm một bước. Các tu sĩ Tiên Vương càng ngày càng bất an. Từ Nguyệt Tiên Tôn gần đây bị không ít người bao vây lấy. Tuy nói vị Tiên Tôn này thanh danh cũng không tốt đẹp gì, nhưng dù sao đây cũng là một Tiên Tôn, mọi người đều hy vọng hắn có thể có cách nào đó. Diệp Đình Vân nhìn thấy Tường Nguyệt bị mọi người quấn lấy, tâm tình không tồi. Tuy rằng bọn họ dùng mấy dương quần áo đem đã kết thúc sự tình ân oán lúc trước, bất quá Tường Nguyệt Tiên Tôn rốt cuộc cũng đã giao thủ với bọn họ. Diệp Đình Vân đối với vị Tiên Tôn này là vẫn kiêng kỵ. Lúc trước vị Tiên Tôn đại nhân này cứ nhìn chằm chằm bọn họ, Diệp Đình Vân lo lắng đối phương phát hiện sự bất thường trên người của Giang Thiếu Bạch. Tường Nguyệt hành sự không theo quy tắc, ngày bình thường đại khái là bị những Tiên Tôn đứng đắn chê cười, giờ phút này bị tu sĩ quấn lấy, biểu tình rất nhẫn nại, tâm tình quả thật là không ổn. Diệp Đình Vân thấy vậy âm thầm vui sướng khi người ta gặp họa. Tường Nguyệt bị người ta không kiên nhẫn liền quát tất cả đuổi đi. Mọi người ở trong bí cảnh mấy ngày tìm kiếm đường ra vẫn không có thu hoạch, một tu sĩ áo đen lại nhảy vào trong gió lốc hắc ám, tựa hồ người này là có tình võ hắc ám. Bất quá gió lốc này lực lượng đánh vào rất mạnh, người kia vẫn là chết. Sau khi tu sĩ áo đen nhảy vào, lại có 4 tên Tiên Vương cũng lần lượt nhảy vào tìm chết. Những người khác cũng không muốn dám tùy tiện nữa. Diệp Đình Vân lắc đầu đi xuống gió lốc hắc ám. Tiên Vương chỉ có thể có tuyệt kỹ, chỉ sợ rằng tuyệt kỹ cũng không chịu được. Từ xa xa, hơi thở của chân linh chi thủy truyền đến. Hơi thở này bao vây, Diệp Đình Vân có cảm giác tu vi như muốn tiến lên Tiên Tôn. Đáng tiếc đây chỉ là ảo giác. Chân linh chi thủy hơi thở quá cám dỗ, giống như là ma túy dụ hoặc người ta chìm sâu vào vậy. Mấy tu sĩ Tiên Vương này đều không chống lại được cám dỗ. Vị Tiên Tôn đại nhân này thật ra lại rất có kiên nhẫn. Cho đến bây giờ cũng không có động thủ. Giang Thế Bạch ở một bên yên tĩnh tu luyện. Hai người Giang Diệp ở khá xa đoàn người kia, có vẻ không trong một đội. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ở bên trong đại điện tu sĩ càng ngày càng nhiều, người mâu thuẫn cũng càng nhiều. Đã xảy ra mấy lần xung đột nhỏ, cũng may mọi người tương đối kiềm chế, không tạo thành bạo loạn. Cửa đá bỗng nhiên mở ra, lại có thêm mấy tu sĩ đến. Các tu sĩ vừa đến làm cho không khí bên trong đại điện biến đổi. Giang Thế Bạch nhìn 4 người tiến vào, nhịn không được nhíu mày. Tính cả thêm những người mới vào này, lần này đã có đến 4 vị Tiên Tôn. Một địa phương như vậy mà có đến 4 vị Tiên Tôn tụ tập, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nguyên bản cung điện ngầm đang ầm ĩ liền an tĩnh hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch nghe được có người nói thầm cái gì mà Nam Cương Tứ Hùng, ở trong lòng có dự cảm bất hàm. Nam Cương Tứ Hùng thanh danh rất lớn, Giang Thế Bạch đã từng nghe thấy. Cái gọi là Nam Cương Tứ Hùng là 4 huynh đệ kết nghĩa, gọi là Hùng Phong, Hùng Hòa, Hùng Lôi và Hùng Vũ, đều là 4 vị Tiên Tôn, thực lực của bọn họ xuất chúng, lại thêm đáng sợ, bởi vì 4 người này xưng bá ở Nam Cương, không ai dám tranh phong. Giang Thế Bạch nhìn thấy các Tiên Vương trong mắt đều kiêng kỵ.
Đây không phải là Tường Nguyệt đạo hữu sao? Ngươi cũng ở đây sao?
Hùng Hỏa thái độ có chút ngả ngớn, tự hồ cũng không coi Tường Nguyệt ở trong mắt. Tường Nguyệt nhìn 4 người, không nghĩ tới có vị đạo hữu cũng tới.
Nghe nói Hắc Thạch vực có di tích xuất thế, có chí bảo hiện thể, ta đến đây xem. Đáng tiếc một đường lại đây, đừng nói là chí bảo mà còn chẳng có gì. Đạo hữu tới trước một bước liệu có phát hiện ra thứ tốt gì?
Tường Nguyệt cười cười không kiêng dè. Thứ tốt thì ta có,
chỉ là không lấy được. Ở bên kia kìa.
Hùng Hỏa thả ra linh hồn lực.
Đây là tẩy thủy dịch của chân linh chi thủy.
Tường Nguyệt gật đầu.
Đúng vậy, chân linh chi thủy hội tụ lại thành tẩy thủy chi. Không biết là tiêu phí bao nhiêu năm mới thành. Đáng tiếc chỉ có thể xem chứ không thể lấy. Nếu như mà ép lấy đi chỉ sợ là hình thần câu diệt. Mỹ nhân giống như đám mây, chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể cầm nắm.
Tường Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt tiếc nối. Hồng Hòa cười lạnh một chút.
Tường Nguyệt tiên tôn, thật là nhàn nhã, đến tầm bảo còn mang theo cả hồng nhan chi kỷ sao?
Đạo hữu, người đã chê cười.
Hùng Phong tiên tôn nhìn vào động khẩu rồi nói là gió ngân lốc hắc ám này rất lợi hại.
Tường Nguyệt gật gật đầu, là rất lợi hại. Vừa rồi đã có mấy tu sĩ xuống thử, đều hình thần câu diệt.
Lợi hại như vậy sao?
Hùng Hỏa kéo kéo một tu sĩ tiên vương ném thẳng vào bên trong hắc động. Tu sĩ kia không kịp phản ứng, rơi vào hắc động, hét thảm một tiếng, lập tức tan thành mây khói.
Không khí ở trong đại sảnh nguyên bản khẩn trương, một vài tu sĩ tiên vương như vậy cảm thấy bất an.
Hồng Hỏa nhìn thân ảnh kia chia năm xẻ bảy, nhíu mày.
Gió lốc này quả nhiên là kịch liệt.
Đạo hữu, cái này hà tất phải làm như vậy?
Hồng Hỏa chẳng thèm để ý. Chỉ là một tiên vương, Tường Nguyệt đạo hữu cần gì phải quan tâm. Ta muốn xem gió lốc hắc ám này đến tột cùng là loại hại bao nhiêu.
Gió lốc rất kịch liệt, tu sĩ tiên vương sợ là không qua được đâu. Tường Nguyệt nói.
Đạo hữu, đừng coi thường đám tiên vương này, không chừng là còn có người xuất sắc.
Hồng Hỏa cười cười. Giang Thứ Bạch nhìn qua mấy tiên tôn, thầm nghĩ. Đám tiên tôn này thậm chí còn không đàng hoàng bằng Tường Nguyệt.
Nhị ca, ngươi xem, ngươi nhặt tu sĩ kia có chút yếu, vừa ném vào đã chết, không biết đến tục cùng thế nào.
Hồng Vũ nhếch miệng cười cười, từ bên cạnh xách một tu sĩ tiên vương khác mà ném xuống, thăm dò. Ở hắc động bên kia có rất nhiều tiên vương đang dòm dòm ngó ngó, nhưng cũng không có ai bị ném xuống như vậy từ trước tới giờ cả. Hùng Vũ chọn là một tu sĩ tiên vương đỉnh, thực lực thậm chí là mạnh hơn tu sĩ mà Hùng Hỏa vừa ném vào không ít. Tu sĩ kia ở trong gió lốc kiên trì được một thời gian dài hơn, bất quá cũng không tránh khỏi được vận mệnh tan thành mây khói.
Lão tử, người chọn người. Hey.
Hùng Phong cười cười, Hùng Hỏa nhún vai.
Đại ca đều là tiên vương, hey, lợi hại thì cũng như nhau thôi.
Nhìn sang Giang Thiếu Bạch, Hùng Phong nói.
Tiên vương còn chưa tính, nơi này không phải là đã từng có hai tên đã từng làm cho Tường Nguyệt phải quay về sao?
Giang Thiếu Bạch nhíu mày nhìn qua Hùng Phong, trong lòng thở dài thầm nghĩ, mình thật sự là quá nổi danh, mấy tên tiên tôn này cũng biết. Quả nhiên, người sợ nổi danh, heo sợ béo, người quá nổi danh cũng không phải là tốt đẹp gì cả. Hùng Phong nhìn sang Tường Nguyệt, đầy hài hước nói.
Tường Nguyệt, tính tình thật là tốt. Ấy, người đắc tội ngươi mà ngươi còn giữ,
cũng không phải là gì to tát.
Đạo hữu thật rộng lượng, chi bằng ta giúp ngươi lấy lại công đạo.
Hùng Phong bàn tay chộp tới Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch liền tế ra tinh vũ lôi thương đánh tới. Hai cỗ nguyên khí chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo lên một trận cuồng phong. Sau một kích, cả Giang Thiếu Bạch và Hùng Phong đồng thời lui về đằng sau một bước. Tường Nguyệt có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, ngạc nhiên là đối phương lại không rơi vào hạ phong.
Can đảm lắm.
Hùng Phong sắc mặt khó coi. Hùng Phong không bắt được Giang Thiếu Bạch, có chút sắc mặt vặn vẹo. Hai người lại đánh thêm mấy chiêu, ở trong đại điện lập tức nguyên khí tán loạn, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Sau khi giao thủ, Hùng Phong và Giang Thiếu Bạch lại một lần nữa lui ra. Giang Thiếu Bạch khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Hùng Phong. Nếu như đơn đả độc đấu, Giang Thiếu Bạch không sợ. Bất quá đối phương có đến 4 người. Nếu như thật sự mà đối phương nhảy vào sinh tử thì cũng là phiền toái lớn. Đối phương thật sự là muốn cá chết lưới rách, Giang Thiếu Bạch cũng không thể không tử chiến. Tường Nguyệt nhìn hai người giao thủ, âm thầm kêu may mắn. Lúc trước mình cũng không có quá xung đột với Giang Thiếu Bạch. Với thực lực của hắn, nếu như thật sự ra tay, chỉ sợ là Tường Nguyệt cũng không chiếm được chỗ tốt.
Tiểu tử, thể chất của ngươi không tồi, ngươi như vậy hẳn là tốt hơn những tên phế vật lúc này. Thật sự là có khả năng thông qua gió lốc hắc ám.
Giang Thế Bạch nhìn Hùng Hỏa thầm nghĩ, đối phương là muốn đổi người sao? Hùng Hỏa nhìn thấy Giang Thế Bạch công kích tới, Giang Thế Bạch lạnh lùng thả ra tinh không diễm, hai người đùng đùng đánh một trường, lại chẳng phân biệt, sàn sàn như nhau. Không không bay trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch, nắm tay nhỏ, nắm chặt,
Hùng Hổ nhìn sang Hùng Hỏa. Không không, từ sau khi nhốt mấy con rồng, thực lực tăng lên rất nhiều, hung tính cũng dữ tợn. Bây giờ được Giang Thiếu Bạch thả ra, Không Không nghiến răng nghiến lợi, thệ uy với Hùng Hỏa, bộ dáng ta đây không biết sợ. Hùng Hỏa bị Không Không khiêu khích, giận dữ. Ngọn lửa công kích ở bên trong đại điện bùng lên. Diệp Đình Vân cũng thả Liệt Liệt ra trợ trận. Liệt Liệt yếu hơn Không Không một ít, bất quá cũng đã có thể trợ giúp không nhỏ. Không Không và Liệt Liệt trong thời gian ngắn dung hợp vào nhau. Sau khi dung hợp, lực công kích tăng lên gấp bội. Hùng Hỏa và Giang Thiếu Bạch ở trong đại điện này đánh đến bùng nổ lên năng lượng. Những sương mù màu đen từ trong cốc khẩu bắt đầu tràn ra. Giang Thiếu Bạch phát hiện trong sương mù màu đen có ảnh hưởng với chúng tu sĩ. Sương đen từ bên ngoài tràn ngập vào trong đại điện. Có vài tu sĩ tiên vương không thể vận chuyển được nguyên lực chống cự. Giang Thiếu Bạch thấy sương đen này giống như màn sương đen ở bên ngoài phế tích, bất quá còn nồng đậm hơn rất nhiều. Thậm chí màn sương đen này còn có tác dụng ăn mòn thần trí. Diệp Đình Vân đã lấy không ít tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, cho nên cũng có năng lực chống cự lại màn sương. Sương đen ở bên trong đại điện tràn ngập, làm cho đại điện hỗn loạn. Giang Thiếu Bạch nghiến răng, giằng co cùng với bốn tên tu sĩ. Tường Nguyệt Tiên Tôn vẫy vẫy tay, được rồi, đừng có đánh nữa, nếu như không tìm được đường ra, tiếp theo chỉ sợ mọi người sẽ phải ở chung một thời gian dài. Nếu như đánh nhau mà chết hết thì còn gì tốt. Tường Nguyệt một mình đối mặt với Hùng Phong và mấy tên tiên tôn vẫn là có chút quá sức. Giang Thiếu Bạch thực lực là ngoài sức tưởng tượng, Tường Nguyệt cũng vui ra mặt làm người hòa giải. Hùng Phong lạnh lùng,
nề mặt Tường Nguyệt đạo hữu, việc này lên bỏ đi.
Giang Thiếu Bạch hừ một tiếng không nói. Diệp Đình Vân nắm lấy tay của hắn trấn an. Tạm thời hai bên bắt đầu coi như là giảm hòa, không có chấn động quá lớn nữa. Hết chương 422. Hết tập 83. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.